rồi là thuộc về nhà chồng. Việc nuôi dưỡng mẹ già là trách nhiệm của con trai, không phải của con gái, cho nên cả hai đều không nhận nuôi. Bởi vậy, bà lão chỉ được ở với hai người con trai. Vì tháng đó dư ra một ngày, nên bà lão phải lang thang ngoài đường. Ngày hôm đó, khí trời rất lạnh, nhiệt độ tuột xuống, trời lại mưa, nên bà lão ngồi co rúc dưới mái hiên của một gia đình. Sáng hôm sau, những người qua đường nhìn thấy bà lão đã chết. Thân xác đã cứng đơ rồi. Chúng ta nghĩ xem, thật là quá bi ai. Dân tộc Trung Hoa là một dân tộc nói về hiếu đạo, mà bây giờ lại xảy ra một việc quá ư bi thảm như vậy. Đây chính là niềm bi ai lớn nhất, do vì chúng ta đã đánh mất đi văn hóa truyền thống. Hiếu thần tôn sư không còn nữa. Nếu như hiện nay chúng ta không lượm nhặt những lời của sư phụ đã nói để phát dương rộng lớn truyền thừa xuống, thì một nước văn minh cổ xưa sau cùng này của chúng ta cũng sẽ không còn nữa. Vốn trên thế giới có tứ đại văn minh cổ quốc, ba nước đã đánh mất rồi, chỉ sót lại một nước Trung Quốc. Giả như văn hóa truyền thống của chúng ta tiếp tục bị trà đạp, vứt bỏ, thì chắc chắn văn minh cổ quốc này cũng sẽ biến mất như ba nước kia. Tôi xin kể thêm một câu chuyện khác. Chuyện này xảy ra cách đây không bao lâu. Có một vị đồng tu, cô này với người chồng là do chấp nối với nhau. Ông này khi còn trẻ đã vào cơ sở chính phủ làm quan chức. Năm nay đã gần 80 tuổi rồi. Hai vợ chồng đều mang bệnh ung thư. Sau này ông lão có lẽ cảm thấy thời gian còn lại của mình không còn nhiều nữa, nên viết một tờ di chúc. Di chúc của ông chủ yếu là giao căn nhà của họ đang ở cho người vợ. Bà vợ này nhỏ hơn ông lão 20 mấy tuổi, so ra trẻ hơn ông lão. Cho nên ông lão mong rằng sau khi qua đời, vợ mình có được căn nhà để ở. Tờ di chúc đã được công nhận và đã sang tên cho vợ. Việc này, theo tôi nghĩ, có thể con cái của ông không biết, nên sau khi ông qua đời. Theo phong tục ở phía Bắc, chúng tôi qua 3 ngày là đem đi hỏa táng. Nhưng theo họ thì nói 7 ngày, 7 bất xuất, 8 bất chôn, gì gì đó, tôi cũng không hiểu rõ cụ thể như thế nào. Do đó họ tranh thủ đến ngày thứ 5 đem ra khỏi nhà quan. Sau khi mai táng xong ông lão, kế tiếp nhóm con cái bắt đầu ép người mẹ phải giao nhà ra và nói: nhà này là của cha chúng tôi, bà không có quyền ở. Cho nên bà mẹ này vô cùng đau lòng. Mặc dù họ là vợ chồng chấp nối, dẫu sao cũng đã sống với nhau gần 10 năm rồi. Vả lại, bà này chăm sóc ông lão rất tốt. Tôi nghe một đồng tu điện lại đây nói với tôi, bà ấy rất buồn, khóc và nói: Lưu đại tỷ hiện giờ không có ở Ha Nhĩ Tân, tôi ngay cả một người để than thở, để tâm sự cũng không có, và ngay cả nhà ở cũng không còn. Quý vị xem, ông lão khi còn sống là quan viên của chính phủ. Ông từng nói với tôi: cô giáo Lưu, tôi phải sám hối với cô. Cô làm việc ở chính phủ tỉnh đã hơn 20 năm. Hai đứa con của cô không hề được sắp xếp việc làm. Khi tôi nghe cô nói trên DVD, lúc đó tôi thật không dám tin thời này mà vẫn còn người ngu khờ đến như vậy. Ngay trong lúc nắm quyền trong tay mà không biết sắp xếp việc làm cho con. Sau này tôi mới hiểu, Trước kia, những đứa con của tôi đều do tôi sử dụng quyền hành trong tay, sắp xếp cho chúng công việc tốt nhất. Hơn thế, tất cả con cái của bạn bè thân quen, tôi đều sắp xếp việc làm cho chúng. Tôi đã lợi dụng quyền hành trong tay làm rất nhiều việc không nên làm. Bởi thế hiện giờ, tình trạng sức khỏe của tôi không tốt. Tôi tự phản tỉnh. Có thể đây chính là nghiệp chướng do tôi lợi dụng quyền hành tạo nên. Tôi nói, ông nhận thức được là điều tốt. Sám hối khuyết không tái phạm, đó là chân sám hối. Cho nên khi ông cụ ra đi, nét mặt có thể nói là tạm được. Nhưng bị đối xử rất tệ. Vì sao? Có thể lúc bấy giờ, đàn con không muốn cho ông lão chết trong nhà. Tôi có nghe một đồng tu nói, vì sao họ không để ông lão chết trong nhà? Vì ngôi nhà rất lớn và hiện giờ có giá. Nếu để ông lão chết trong đó, khi bán ra sẽ mất giá. Tôi vừa nghe vậy, cảm thấy rất đau lòng. Có người quan trọng hay là đồng tiền quan trọng? Lúc đó, cũng có thể do vì trường hợp đặc biệt, nên đã đưa ông lão vào bệnh viện. Lúc đó tôi đang ở Quảng Châu. Khi nghe vậy, tôi rất nóng ruột. Nói, tại sao lại đưa đi bệnh viện? Vào đó sẽ hỏng hết mọi sự. Nên tôi liền từ Quảng Châu, quơ tay lắc đầu điện thoại, nói, không được đưa vào bệnh viện. Sau đó con cái trả lời là không đồng ý, nhất định phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cho nên tôi xin thưa với quý vị, nhất là những đồng tu lớn tuổi, nhất định phải tu cho tỉnh táo, tự mình phải làm chủ lấy mình, chớ có giao mạng sống của mình cho bất cứ người nào. Không thể tin ai được. Và ai là oan gia trái chủ, đoạn sau tôi sẽ kể cho quý vị. Trở lại chuyện ông lão, sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, khi đó có đồng tu điện lại nói với tôi, nghe bác sĩ nói, ông lão lúc mê lúc tỉnh, vì đang nằm phòng đặc biệt, nên không cho người nhà vô thăm. Bác sĩ nói, mỗi khi ông lão tỉnh trở lại, ông luôn nhếch môi, không biết ông đang niệm cái gì. Tôi hiểu, ông lão đang niệm A Di Đà Phật, vì ông lão có hứa với tôi. Nguyên do lúc ông mới bắt đầu vô nằm viện, bạn tôi điện lại cho hay, ông lão mỗi ngày đều nhớ tôi. Tôi liền nói, hãy mau mau nói ông lão, chớ niệm tôi. Niệm tôi không gặp được Phật A Di Đà, nhất định phải niệm A Di Đà Phật. Cô giáo Lưu nói vậy, ông có chịu nghe không? Nếu không, ông sẽ không gặp được A Di Đà Phật. Sau khi truyền đạt ý kiến của tôi cho ông lão, từ đó ông bắt đầu niệm Phật rất tốt. Nếu như không đưa vào bệnh viện, tôi nghĩ ông lão sẽ ra đi rất tốt đẹp, rất thù thắng. Kết quả sau khi đưa vào bệnh viện, rồi còn nghe nói gắn máy thở thì phải cắt khí quản, cắt chỗ này ra, có phải đau đớn quá không? Có phải chính đó là địa ngục trần gian không? Nghe xong tôi lại càng nóng ruột hơn. Rồi điện thoại la lớn, không được gắn máy thở. Bên kia điện lại, đã làm xong rồi. Nghe vậy tôi thừ ngồi ra. Ây da, tôi giúp hết được rồi, làm sao đây? Thật là tội nghiệp cho lão đại ca quá. Trong tôi nghĩ như vậy. Sau cùng tôi cố gắng ra một chiêu cuối cùng. Nói, lập tức phải xuất viện về nhà. Bạn nói có phải tôi nhiều chuyện không? Tôi nghĩ không phải tôi nhiều chuyện, dù họ chửi tôi cũng phải nói. Sau đó nhóm con cái trả lời không đồng ý. Tôi nói, không đồng ý cũng không được, phải xuất viện về nhà niệm Phật. Nếu ở bệnh viện là hỏng hết. Sau cùng tôi dùng thêm một chiêu. Chiêu gì quý bạn biết không? Lúc đó tôi đang ở thăm quyến, niệm Phật cho cha của thầy Hồ. Tôi chợt nghĩ ra một kế, và cũng có thể do tam bảo gia trì khiến tôi được chút trí tuệ. Đang lúc khai thị cho cha của thầy Hồ xong, trong tâm tôi nghĩ như vậy, xin mời tất cả oan gia trái chủ của Huỳnh đại ca, toàn bộ hãy đến niệm Phật đường Thâm Quyến. Tôi nghĩ khi tôi mời họ đến đây, họ sẽ không còn chướng ngại cho ông lão vãng sanh. Không ngờ lập tức sau đó có người điện thoại lại nói, khiến tôi kinh ngạc quá sức. Lời mời của tôi vào lúc 11:30. Bên kia, họ nói khoảng 11:30 đến 12:00, đem ông lão về nhà. Có đồng tu điện lại nói với tôi, Lưu Đại Tỷ à, thật linh quá. Chị vừa ra chiêu mời oan gia trái chủ đi, thì bên này không còn bị cản trở, nên đã đưa ông lão về nhà rồi. Tôi nói, ồ, cầu xin cho nó linh. Khi xuất viện về nhà, khoảng hơn một tiếng, lúc đó ông lão chưa tắt thở, chờ mọi thứ sắp xếp xong và bắt đầu niệm Phật, ông già mới ra đi. Tôi nói, thật nhờ một chiêu sau cùng này của tôi có thể giúp được một chút cho ông lão. Nếu như trong bệnh viện, ngay cả cơ hội niệm Phật, trợ niệm cũng không có, họ ở vào một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, họ sẽ kinh sợ. Vì sao con người khi chết, thân xác cứng đơ? Bởi vì họ sợ hãi, nhất là lúc cảnh giới địa ngục hiện ra. Họ vô cùng kinh ngạc, nhưng không thể diễn đạt ra được, nên dễ kinh hoàng và dễ khởi tâm sân giận. Cho nên chúng ta nhất định phải lưu ý vấn đề này. Quý vị đồng tu lớn tuổi cố gắng niệm Phật cho tốt, tự mình niệm Phật cho được tỉnh táo, đến khi đó không có bệnh khổ, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, tự mình biết trước ngày giờ, đến lúc A Di Đà Phật đến đón, tự mình đã mặc sẵn quần áo chỉnh tề, sửa soạn đâu đó đàng hoàng, xong ngồi xuống, dù gia đình thân quyến đến cũng không thể chướng ngại quý vị, bạn bè thân quyến đến cũng không thể chướng ngại quý vị. Khi A Di Đà Phật đến, quý vị có thể thấy nhưng họ không thấy. Quý vị nói, A Di Đà Phật đến rồi, tôi phải đi, hẹn gặp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, giơ tay lên, chào, bye bye. Thật thông dong biết bao, việc gì phải để người ta mổ xẻ bên này một dao, bên kia một dao, xong bắt mặc đồ thì phải mặc đồ, lôi qua kéo lại. Bởi thế vào năm 2005, có lần tôi đột nhiên mắc bệnh. Tối hôm trước, người vẫn khỏe, sáng hôm sau bỗng dưng dậy không nổi, vừa nhấc đầu lên liền ngất xỉu. Thật may mắn là tôi không quên niệm A Di Đà Phật, máy niệm Phật để trên đầu giường suốt 24 giờ. Khi tôi ngất xỉu, tôi cảm giác ở dãy núi lớn xa xôi có vô số người đang niệm Phật. Một hồi sau thì tôi tỉnh lại. Chồng tôi hỏi, bà có biết bà làm thế nào tỉnh lại? Tôi nói, A Di Đà Phật đưa tôi trở lại. Ông ấy nói, chẳng phải bà đã dặn tôi một khi có chuyện gì xảy ra không được gọi tên bà, phải gọi danh hiệu A Di Đà Phật. Thấy bà ngất xỉu, tôi liền niệm A Di Đà Phật khiến bà tỉnh trở lại. Tôi nói, cảm ơn ông, do ông gọi cho tôi tỉnh lại, và A Di Đà Phật lại đưa tôi trở về. Mấy lần ngất xỉu đều như vậy, đều có rất nhiều người niệm Phật đưa tôi trở lại. Do đó tôi lại sống thêm được 5 năm. Cho nên nhất định phải niệm A Di Đà Phật, bất luận lúc nào cũng không được quên A Di Đà Phật. Chỉ có A Di Đà Phật mới cứu được bạn, không ai cứu bạn được hết. Tôi xin kể thêm một câu chuyện về một vị y tá trưởng. Có một người em trai mắc bệnh ung thư gan, sau đó nhập viện giải phẫu. Sau khi ra khỏi bàn mổ, vừa tỉnh trở lại liền nói với chị mình, em đã vô địa ngục phân niệu. Người chị ngạc nhiên hỏi, làm sao em biết đó là địa ngục phân niệu? Người em nói, nó rất thối, rất bẩn, vừa bước vô liền bị lún qua khỏi đầu. Em cố gắng ngước lên, vừa ngước lên liền bị lún xuống, cả sâu phân, dính đầy mình, y như trong kinh Địa Tạng nói. Người chị hỏi, thế thì em làm cách nào ra khỏi, và ai đã đưa em vào đó? Người em nói, có 4 oan gia trái chủ, khi em bị rơi xuống đó, chúng đứng bên ngoài, chỉ lấy mắt nhìn, không một ai chịu cứu em, sau cùng do em tự mình bò ra. Khi đó có một người khác bò vào, người đó bị lún xuống, rồi không ngước đầu lên được, rồi chìm sâu xuống. Người chị hỏi, bốn người oan gia trái chủ kia lại là ai? Em nhìn thấy rõ không? Em thấy rõ rồi. Một đứa là con trai của em, đứa khác là con dâu, hai đứa kia là con gái và con rể. Chính là bốn đứa oan gia trái chủ này. Trên đời này, người thân yêu nhất của mình, đến chừng đó, chính là